vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xuân xuân ơi xuân đã về, có nỗi vui nào vui ngày xuân đến. Xuân xuân ơi xuân đã về, tiếng chúng ta vừa mừng đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, cánh em bay về cho tim mình náo nức. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những đóa mai vàng chào mừng xuân sang.
Chào anh Tuấn Tôn.
Dạ chào anh Vũ Vinh.
Hôm nay 30 Tết rồi, không hiểu anh đã chuẩn bị ăn Tết tới đâu rồi?
Dạ chắc là theo truyền thống của Việt Nam mình thì nó cũng rất là nhiều món, nhưng mà cái món cuối cùng quốc túy nhất của Việt Nam vẫn là món bánh chưng. Và sau này nó có thêm món bánh tét nữa. Bánh chưng hình vuông, bánh tét hình tròn và ống, và hình ống dài. Và một món có thể là ăn kèm với thứ đó giữa món nữa. Thì nó làm nên cả một cái Tết, cả mùa xuân của Tết cổ truyền dân tộc.
Người Việt chúng ta lưu lạc khắp nơi trên thế giới cũng mang theo, và đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán, Tết âm lịch thì luôn luôn có bánh chưng, bánh tét mua rất là dễ đi kèm. Theo anh nói đó, ăn với bánh chưng thì chắc phải có chút dưa món thì nó mới trọn vẹn. Thì hôm nay chắc là nhờ anh Tuấn Tôn có kinh nghiệm gì về việc làm dưa món ở nhà thì chia sẻ với quý thính giả anh ha.
Người Huế ăn bánh chưng, bánh tét thì người ta ăn kèm với món dưa món. Thực sự là khi mà trời lạnh thì người ta ăn kèm với rau củ quả. Nhưng mà thời đó ở Tết, thời điểm đó thì ở Tết ở Huế thì nó trời rất là lạnh, thì người ta làm gì có mà rau quả củ quả tươi. Thì người ta đem nước mắm và người ta đem dưa, người ta đem đường, người ta ngâm lại với lại củ cải và cà rốt. Người ta tạo ra cái món đó, ăn vào để cho nó đỡ ngấy, đỡ ngán. Và có lẽ bắt đầu từ thời đó rồi đi vào Nam nữa, rất là nhiều người sáng tác bỏ thêm cái món này, món khác, những rau củ quả trong cái hũ dưa món. Nhưng mà trên cái gốc nó vẫn là từ người Huế.
Gốc là củ cải trắng đó. Thưa anh, củ cải trắng ở Úc thì mua thấy cũng dễ dàng, trong các siêu thị thì đều có bán cả. Nhưng mà có phải là cái loại củ cải trắng chúng ta nhìn thấy ở trong siêu thị không, hay là phải là một cái loại nào đó khác?
Dạ, thưa anh, chúng tôi thấy rằng là cái củ cải trắng này ở đâu nó cũng có hết. Tuy nhiên người Việt Nam mình nó không có củ cải giống như củ cải Hàn Quốc ở đây. Cái củ cải Hàn Quốc ở đây thì nó rất là to và nó phân thành 2-3 cái chân. Nó rất là khác và trong nó rất là nhiều bột. Chính cái bột này nó làm cho sự khác biệt giữa cái củ cải mà Việt Nam, củ cải dài và củ cải của Hàn Quốc. Củ cải Hàn Quốc nó có bột, thành ra là khi mà xài cái củ cải đó để ăn vào trong cái dưa món, làm dưa món, thì nó rất là dai, rất là giòn. Còn cái củ cải mà cái củ dài dài của Việt Nam, nếu mà phơi nắng không khéo thì nó không còn cái độ giòn.
Người Hàn thì rõ ràng họ cũng ăn củ cải trắng rất là nhiều. Và nếu tôi không lầm thì hình như họ cũng có một cái dạng kiểu giống như dưa món của người Việt vậy. Thì không hiểu là nó có cái sự liên kết nào ở đây hay không giữa cái củ cải trắng dưa món của người Hàn và dưa món của người Việt, thưa anh?
Dạ, nó có giống nhau là cách dùng là vẫn là củ cải là nguyên liệu chính. Tuy nhiên sự khác biệt là cái củ cải của người Hàn thì người ta xài ớt bột nhiều và người ta xài gừng nhiều để người ta tạo ra cái hương vị của nó, và người ta không xài đường. Còn riêng người Việt thì người ta xài đường và nước mắm. Mà nước mắm là phải nước mắm mặn của người miền Trung. Thì nó mới tạo ra được cái hương vị nó rất là đặc trưng của món dưa món. Còn cái cà rốt, tôi nghĩ rằng cái đó nó làm cho màu nó đẹp thêm thôi. Tuy nhiên nó cũng có sự khác biệt ngay cả chuyện mà phơi dưa món. Bởi vì nếu anh phơi không khéo mà khi dưa món nó mất hết nước, hoặc là củ cải nó mất hết nước, thì nó rất là dai và nó không còn trong, nó không còn sáng màu nữa. Còn nếu mà củ cải mà chúng ta làm kỹ, chúng ta phơi và chúng ta rất là kỹ lưỡng trong việc mà phơi vào những ngày nắng thời tiết tốt, phải lựa cái ngày thời tiết tốt, nắng cho giòn, thì cái củ cải nó không bị hôi, không bị chua và không bị nhớt.
Như vậy là đầu tiên là phải cắt củ cải nhỏ ra. Thì ở nhà thì có thể dùng dao để làm chuyện đó. Nhưng mà không hiểu là có cái cách nào để mà giúp cắt củ cải ra thành những cái miếng nhỏ nhỏ như vậy nhanh hơn, hiệu quả hơn không?
Nó có rất nhiều cái thiết bị anh. Nhưng mà cái quan trọng là cái sắc củ cải này là theo kinh nghiệm tôi không biết là phải sắc của ai dọc. Nó rất là khác với sắc ngang. cái sắc ngang sới củ cải thì cái củ cải nó phơi ra nó bị héo và nó không còn giòn nữa. Mình cắt dập cái thớ nó thì nó giòn hơn. Còn cái dao thì người ta bán rất là nhiều dao của Đức. Dao Đức thì anh sắc ra một lúc bao nhiêu nhát luôn. Hoặc là nếu mà ở Việt Nam cũng có máy để xài cắt cái củ cải đó. Thì thường nó cắt cỡ một phân rồi phơi nắng. Và khi nắng giòn thì anh phơi khoảng nửa buổi là anh thu hoạch.
Ở Úc thì được cái là nắng rất là nhiều. Cho nên là phơi nửa buổi là xong ha, là đủ ha anh?
Dạ đúng rồi, nhưng mà mùa này thường nó hay bị là trời nó hay thay đổi tiết trong một ngày 3-4 tiết trời. Thành ra cái người phơi cũng phải để ý một chút xíu. Và quan trọng nhất là cái này phải giữ vệ sinh, nó phải đảm bảo. Thứ nhất phải rửa sao để nó không còn bụi. Nhất là những ngày hôm nay là trời nó bị ảnh hưởng bởi cái thời tiết của cháy rừng á.
Cháy rừng thì khói rồi tro bụi rớt xuống rất là nhiều. Nhưng mà khi rửa thì rửa như thế nào anh? Rửa bằng nước lạnh thôi hả? Hay là có cách nào khác để rửa nó tốt hơn?
Dạ, thông thường là nó phải rửa nước muối anh. Còn nếu mà rửa nước lạnh vào thì gần như là anh phơi rồi, anh rửa nước lạnh thì nó quay trở ngược lại rồi. Phải có nước muối, và nước muối anh phải rửa trong vòng nửa tiếng đồng hồ thì anh mới có thể đẩy hết nó. Và anh buộc lòng phải trong nửa tiếng để không cho nó hút nước vào lại. Bởi vì khi nó không hút nước vào lại mà nó đủ rũ sạch lớp bên ngoài thì khi đó anh mới ngâm nước mắm thì nước mắm nó mới vào.
Sau nửa ngày phơi nắng, lỡ mà thấy có bụi bặm gì bám nhiều quá thì phải đem rửa nước muối, tức là nước pha muối loãng anh ha, rửa sạch. Xong rồi sau đó là sẽ cho vô trong lọ để bắt đầu ngâm nước mắm.
Nó kỹ một chút xíu nữa là cái nước muối đó là mình ngay mình phải rửa, mình sát trùng hết nước muối, mình rửa nấu sôi lại cho nó tan nước và mình để nguội. Còn nếu anh để nó bị nóng thì nó chín cái củ cải. Đó rất là nhỏ thôi nhưng mà buộc phải làm lại. Nếu mà an toàn thực phẩm thì phải làm như thế. Nếu anh dựa vào cái thời tiết của thiên nhiên bên ngoài, anh buộc phải rửa lại.
Rồi khi cho vô lọ ngâm nước mắm thì đổ ngập luôn những cái miếng củ cải ở trong lọ đó. Nhưng mà sẽ ngâm cái nước mắm đó là nước mắm nào? Nước mắm nguyên chất hay có cần phải pha gì trước không?
Pha nước mắm nguyên chất và nước mắm nguyên chất thì phải pha với đường. Và đường anh phải nấu lại cho nó tan hết nước ra. Anh nấu gọi là tối đa để cho nó tan hết đường ra. Rồi nó trong lại, anh mới lọc cái nước đó anh ngâm lại. Thì nó mới ra được cái màu hổ phách sóng sánh mà chúng anh thấy giống như rượu ngon vậy. Và nó không lên bọt nữa. Rồi nó mới đúng là cái dưa món thiệt.
Nghĩa là khi mà đổ nước mắm vào lên khỏi mặt rồi thì đậy nắp lại và cứ thế để đó thôi. Bao lâu thì bắt đầu có thể ăn được anh?
Ít ra phải sau 48 tiếng đồng hồ. Và anh vô trùng đàng hoàng thì anh mới giữ lại được cái đó. Còn nếu không thì anh rất dễ bị là nó lên bọt, lên men. Và nó làm cho dưa món của anh nó bị hư.
Nhờ có nước mắm cho nên là chắc có thể để được lâu lắm anh hả?
Theo tôi luôn thấy rằng là cái món dưa món mà tôi luôn làm nó để được đến 18 tháng không bị trở và không xài bất kỳ một hóa chất nào. Và tôi luôn đang cho ra một cái loại sản phẩm mà anh thấy ở trên thị trường đang bán là cái dưa món Bà Hồ, là dưa món của chúng tôi đó. Đang làm dưa món đó nó không có một chút nào hóa chất hết.
Nhưng mà thưa anh, ngoài cái dưa món thì ăn với bánh chưng, bánh tét thì còn ăn với gì được nữa?
Món này thực sự thì Tuấn thấy là trên tất cả những cái món ăn ở tiệc á. Ở Việt Nam khi Tuấn được mời những cái tiệc nào đó sang sang á, những nhà hàng lớn lớn thì người ta hay vào, người ta hay để món này để ăn chơi. Ăn chơi cho nó vui, thay vì người ta cúp hột dưa thì người ta ăn món này chơi chơi để kích thích cái vị giác của người ta để người ta ăn món khác khi bắt đầu vào. Và có thể nói là món này trong trường hợp đó là món khai vị của người Việt. Và nếu mà những cái ngày mà trời nóng, chúng ta uống một cái cốc bia ở đây, chúng ta ăn một chút xíu món dưa món đó thì tôi nghĩ là nó cũng rất là thú vị cho chúng ta. Thành ra nói là món này cho đến bây giờ gọi là món ngày Tết, bởi vì ngày Tết thì người ta hay nhớ đến để ăn thôi. Còn món này vẫn có thể là ăn được quanh năm suốt tháng nếu chúng ta xem ra đây món khoái khẩu rồi chúng ta đưa cay.
Tôi nhận thấy là cái dưa món mà anh làm đó nó có vẻ hơi khác với lại những cái gì chúng ta thấy ở Việt Nam. Thì ở Việt Nam thì hình như là người ta phơi lâu hơn hay sao phải không anh? Tôi thấy cái cọng cải đó nó khô lại, nó quắt lại chứ nó không có còn tròn đầy giống như là bên này.
Anh có một nhận xét rất là chính xác là bởi vì nếu mà chúng ta để cho nó mất nước nhiều quá thì nó bị dai. Mà nếu chúng ta để nó còn nước thì nó bị chua. Thành ra thường chúng ta phơi nửa ngày chúng ta phải thu hoạch rồi. Thì cái thế nó vừa héo vừa khô nhưng mà nó không bị dai. Thì khi chúng ta ngâm mắm vào thì nó mới trở lại cái vị của nó. Còn nếu chúng ta để nó khô quắc khô queo thì nó không còn cái cảm giác ăn nó giòn nữa mà ăn rất là dai.
Thực sự ra mà nói thì dưa món nếu mà dai thì cũng đâu có thành vấn đề phải không ạ? Ăn thua với khẩu vị thôi.
Dạ, nhưng mà khi mà chúng ta ăn một cái đó mềm mềm mềm, ăn cái gì đó giòn giòn thì nó vẫn hay hơn là chúng ta ăn gì nó bị dai. Ví dụ anh ăn với một miếng bánh chưng, miếng bánh tét mềm, bánh chưng mềm mà ăn cái gì nó giòn giòn, nó có sự tương phản là nó tạo một sự kích thích trong cái ẩm thực. Và người Việt Nam rất là tinh tế khi mà dùng những món đó trong cái dịp Tết.
Khi anh nói pha đường vào trong nước mắm thì cái nồng độ nó ra làm sao anh?
Dạ, theo chúng tôi, cái kinh nghiệm chúng tôi là nấu tối đa và nấu cho nó tan hết và lọc lại.
Bao nhiêu phần nước mắm, bao nhiêu phần đường?
Thông thường thì một nước mắm một đường, nhưng mà nó tùy theo cái độ ngọt của đường để cho chúng ta nấu nó tan ra. Bởi vì rất nhiều người hỏi chúng tôi cái điều đó mà chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi nấu đến tối đa và chúng tôi lọc lại. Tại vì thực sự nó tới một cái tỷ lệ hòa tan nào đó thì nó dừng lại.
Nãy giờ anh cũng nói nhiều về cách làm thế nào để cho cái dưa món nó giòn. Nhưng mà thưa anh, nếu mà nói rằng là bí quyết để mà có một hũ dưa món ngon, anh có thể chia sẻ gì được với thính giả?
Dạ, thực sự thì theo tôi nghĩ rằng là cái củ cải mua về nó còn tươi thì anh phải bào ngay. Còn nên để sau 24 tiếng thì nó không còn cái độ giòn của cái củ cải tươi nữa. Và khi anh mua củ cải tươi, nếu mà người ta bỏ tủ lạnh, củ cải nó phải còn lạnh. Và nó rất là tươi, nó tươi đến mức là nó còn luôn cái lá luôn. Và cái lá nó cũng tươi y như cái củ vậy đó. Thì anh về anh mới bẻ cái lá này. Thì khi đó anh mới tin chắc rằng là củ cải nó còn tươi. Cho nếu không mà để người ta bỏ vào và người ta cắt cái lá ở trên thì nó không còn tươi nữa.
Cái loại củ cải hàng này tìm mua được ở đâu? Ở đây thí dụ như Sydney này thưa anh.
Tất cả những cái chợ lớn của Úc nó đều có bán thế này hết. Mà vấn đề là cái củ cải Hàn Quốc nó khác với củ cải Việt Nam là nó hay tách ra thành 2-3 cái chân và nó rất là to. Thường một cái củ cải nó đến 2 kg lận. Còn thay vì cái củ cải Việt Nam nó dài và nó thẳng thì củ cải nó nước nó nhiều. Nhưng phơi thì nó héo liền và nó không có bột, không có lượng tinh bột ở trong củ cải để nó cho chúng ta một cảm giác là ăn vào miếng ăn nó giòn và nó ngọt.
Cảm ơn anh Tuấn Tôn rất là nhiều. Nhân đây thì cũng xin phép thay mặt cho Ban Việt Ngữ chúc anh Tuấn Tôn một cái Tết Nguyên Đán thật là trọn vẹn.
Xin chúc cho FPS và xin chúc cho quý thính giả FPS một cái mùa xuân âm lịch tuyệt vời.
Nghe âm vang bao có chút yên lành, đất nước ngắm hoang yên ấm an vui, bao em thơ khoe áo mới tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi xuân đã về, kính chúc muôn người với bao điều mong ước, trong hương xuân ta vẫy chào, kính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui. Xuân xuân ơi xuân đã về, xuân xuân ơi xuân đã về,
like share comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.